dìu tôi lên ơn thánh vút cao chiều gió lặng. Người gọi tên tôi trong huyền nhiên của ơn tái sinh. Người gọi tôi theo từng bước an vui cuộc đắng trình. Người dạy tôi yêu bằng một tình yêu hiến thân vì yêu. Rồi dòng đời trôi qua đông giáng hạ gió thu về gọi một dòng xuân tươi mang tình yêu thiết tha đợi chờ. Người ở mãi cùng tôi hát chung bài tình khúc dịu êm. Người dìu tôi lên ơn thánh vút cao chiều gió lòng. Người gọi tên tôi trong huyền nhiệm của ơn tái sinh. Người gọi tôi theo từng bước an vui cuộc đắng trình. Người dạy tôi yêu bằng một tình yêu hiến thân vì yêu. Rồi dòng đời trôi qua đông giáng hạ gió thu về gọi nụ tâm xuân tươi mang tình yêu thiết tha đợi chờ. Người ở mãi cùng tôi hát chung bài vì phúc yêu em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trai trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giê-su bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi Phaolô gửi thư cho tín hữu Côlôse, mà chúng ta nghe nói là: Từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Chúng ta biết về nhau, chúng ta nghe nói về nhau, nhất là anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam, các sứ đạo, các nơi, rồi ở các nước khác trên thế giới. Chúng ta hàng ngày vẫn hiệp thông với nhau, chúng ta nghe biết về nhau và chúng ta hiệp thông để cầu nguyện cho nhau. Không cần phải ghi danh, cũng chẳng cần phải bằng cấp, bằng chứng nhận hay là tuyên hứa hay cờ quạt gì cả. Vì lòng thương xót Chúa dành cho hết tất cả mọi người, có nghĩa là chẳng dành riêng cho ai hết. Dù có đạo hay không có đạo, có mấy anh chị em nói bây giờ có cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ta cho con tham gia để nghe giảng và cầu nguyện mỗi ngày, có cho con ghi danh và danh sách. Tôi nói chẳng cần ghi danh, chẳng cần danh sách, mà mỗi ngày cứ vào trong web tinthac.net hay là lên YouTube tinthac.net hay là vào Facebook Thiện Nguyện Tín Thác, nghe lời Chúa, nghe giảng, nghe chia sẻ, hiệp thông với nhau, rồi cầu nguyện cho nhau. Lần Chúa Mân Côi, lần Chúa Lòng Chúa Thương Xót, nghe lời Chúa, rồi các chuyên mục Hạnh Các Thánh, rồi Sống Đúng Sống Đẹp, rồi Tản Mạn Cuối Tuần, rồi Điểm Hẹn Chúa Nhật. Mỗi ngày có một mục, mỗi ngày có một mục. Lời Chúa thì suốt từ thứ hai cho đến Chúa Nhật, theo ngày trong tuần, cứ thứ tự. Còn những ngày lễ thì có chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời, Hạnh Các Thánh, Đức Mẹ, rồi các ngày lễ. Rồi về việc thực hành lòng thương xót sống như thế nào thì qua Sống Đúng Sống Đẹp, từ thứ hai đến thứ tư. Ngày thứ năm chúng ta có Chuyện Sơ Tích Cũ, nghe lại những chuyện cổ tích mà rút ra được những bài học lòng thương xót ngày hôm nay. Thứ sáu ta có những chứng nhân sống cuộc đời của họ, làm chứng cho lòng thương xót Chúa như thế nào. Thứ bảy ta có Tản Mạn Cuối Tuần, ngồi cà phê, ly trà, chia sẻ chuyện thế sự trong lòng thương xót Chúa. Và ngày Chủ Nhật ta có Điểm Hẹn Chủ Nhật để hát, làm thơ, cầu nguyện, chia sẻ với nhau. Như thế, thưa anh chị em, đâu có biên giới. Lòng thương xót không có biên giới và cũng không có giới hạn. Chúa nói lòng con càng mở ra, tức là càng tín thác bao nhiêu thì ơn ta càng tuôn trào trên con bấy nhiêu. Và mỗi 3 giờ chiều là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót. Giờ đấy là giờ lòng thương xót chiến thắng phép công bằng, để mọi người mở lòng ra mà kêu cầu lòng thương xót Chúa, để đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Cho nên tất cả anh chị em chúng ta, những người mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa, rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì chúng ta hiệp thông với nhau là một đại gia đình lòng Chúa thương xót, không biên giới, không giới hạn. Thích không thưa anh chị em? Có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Chẳng có một luật nào ngoài luật yêu thương. Chẳng có một việc nào khác ngoài việc thương xót, đón nhận lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Và một mục đích duy nhất, đấy là làm sao cho mọi người biết đến, đón nhận lòng thương xót của Chúa để họ được cứu độ, được xót thương. Và như thế thì khi chúng ta nghe biết về nhau thì hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Thiên Chúa cho mỗi người được am tường Thánh Ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Như vậy anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng người về mọi phương diện. Sống theo Thánh Ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa về mọi phương diện, sinh hoa trái là mọi thứ việc lành. Hoa trái của lòng thương xót Chúa là mình xót thương anh chị em của mình, là những việc lành chúng ta đang làm, đã làm và vẫn tiếp tục làm. Có người hỏi, vậy thì trong hoàn cảnh hiện nay, nhóm Thiên Nguyện Tín Thác còn đi làm bác ái không? Tôi nói, không bao giờ ngưng nghỉ. Việc bác ái đầu tiên mà mỗi người chúng ta không phải chỉ là Thiện Nguyện Tín Thác, nhưng mà tất cả anh chị em đều có thể làm được như Chúa nói với Faustina, đó là cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta đều cầu nguyện. Đó là bác ái đấy. Rồi bằng lời nói, mỗi ngày chúng ta chia sẻ lời Chúa để cho mọi người an vui, để cho mọi người an bình, để cho mọi người có được cuộc sống an lành, không bị xáo trộn bởi những tin tức, bởi những phương tiện truyền thông truyền đủ mọi thứ, tin tức, hình ảnh, video clip, rồi đủ mọi thứ. Mà chúng ta cứ chộp lấy cái gì nó bắt mắt mình, đó là những tin giật gân, đó là những tin buồn, đó là những tin gọi là động trời. Toàn là những cái tiêu đề dịch cho thật kêu, chẳng thấy động trời, động đất gì cả. Chỉ thấy làm cho người ta động tâm, tức là người ta lo lắng bối rối thêm, thì được ích lợi gì đâu. Cho nên ráng cố gắng trở thành người loan báo tin mừng, đừng loan báo tin buồn. Đấy, vẫn đang làm việc bác ái và thực hành bằng việc làm. Cái thứ ba làm bằng việc làm là sinh hoa trái làm mọi thứ việc lành. Chương trình giọt sữa cho bé thơ chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Không đưa đến từng nhà được thì đưa đến cho xóm ngõ. Để đến các bệnh viện mà nơi các em bé bị nhiễm virus corona đang được điều trị ở đó. Rồi các nhân viên y tế họ sẽ đến tận giường đưa cho các em. Quá đẹp thưa anh chị em, quá đẹp. Giọt sữa cho bé thơ. Tôi thấy nhiều bạn sinh viên ở nước ngoài đang đi du học, bớt phần chi tiêu của mình dành những giọt sữa cho bé thơ. Có những người ngoại đạo, thưa cha, con gửi chút sữa cho bé thơ. Dù con không có đạo, nhưng con thấy thương các bé quá. Nhất là những người mẹ không có sữa cho con của mình vì đang bị suy dinh dưỡng, đang bị đói khát, lấy gì mà có sữa cho con của mình. Đẹp lắm thiên chiêm, hoa trái là các việc lành. Hoa trái là các việc lành, là khi mình bám rễ sâu vào lòng thương xót Chúa. Khi mình cảm nhận được Chúa xót thương mình đi thể hiện lòng thương xót ấy, đó là hoa trái của lòng thương xót. Các việc lành là hoa trái của lòng thương xót Chúa. Mà không bao giờ chúng tôi ngưng nghỉ, không cách này thì cách khác, không đi đông thì đi ít, chia nhóm nhỏ ra, một hai người len lỏi. Và đã có những bạn bị nhiễm virus corona, nhưng điều đó không làm sờn lòng nản chí những người khác, chúng con vẫn cứ tiếp tục lên đường dấn thân. Ai bị nhiễm thì nằm nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cầu nguyện và xin Chúa chữa lành bằng một thái độ lạc quan, vui tươi, tích cực, không kêu ca, không sợ hãi gì cả. Nghỉ ngơi thoải mái, 14 ngày sau thử lại âm tính, lên đường tiếp, chẳng có gì phải lo ngại. Có Chúa gìn giữ mình không liều lĩnh, làm rất cẩn thận. Nhưng mà các bác sĩ kia hết sức cẩn thận và rất là hiểu biết về y khoa mà còn bị nhiễm và còn bị chết thì huống hồ là những người tình nguyện. Biết trước, chứ không phải không biết, mà hoàn toàn tình nguyện ra đi. Dù gia đình khó khăn, dù gia đình nghèo, nhưng quên bản thân mình, quên gia đình để nghĩ đến đại gia đình, là nhân loại, là những người dân Việt đang khốn khổ vì đói khổ, virus corona. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa Vinh Quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Anh xem thấy rõ chưa? Rõ ràng là chúng tôi không có khả năng làm được cái gì hết. Hoàn toàn yếu đuối, bất lực, lo lắng, sợ hãi như những người khác trước cơn đại họa virus corona, trước những khó khăn, những thử thách trên con đường loan truyền, thực hành lòng thương xót Chúa. Nhưng nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa Vinh Quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Và ơn ta đủ cho con. Chứ không có bắt ta quá sức chịu đựng đâu. Chúa ban cho sức mạnh để chịu đựng. Không phải là không có những khó khăn. Không phải là tôi tin vào Chúa rồi, là con của Chúa rồi, con cái lòng thương xót Chúa rồi thì cứ vậy mà thanh thang mà đi. Không, càng bám chắc vào Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng dùng những khó khăn thử thách để giật ta ra khỏi lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Nhớ kỹ như vậy. Chúa nói với Faustina, ma quỷ Satan là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó tìm mọi cách gây trở ngại, gây khó dễ, làm cho ta sờn lòng nản chí, để không còn đi theo con đường lòng thương xót Chúa nữa. Mục đích duy nhất của nó là như thế. Mà nếu mình chống trả bằng sức của con người, không thể được. Chúng tôi yếu đuối lắm, cũng như anh chị em thôi. Nhưng mà Chúa ban sức mạnh vạn năng để mạnh mẽ kiên trì chịu đựng tất cả, chịu đựng nhục nhã, chịu đựng hiểu lầm, chịu đựng những gian khổ. Hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho mình trở nên xứng đáng, chứ mình không xứng đáng chút nào. Như Phêrô nói với Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin cha xa con ra vì con là kẻ tội lỗi. Thấy mẻ cá lạ, ông ấy hoảng sợ, thấy quyền năng của Chúa, sự thánh thiện uy nghi của Chúa. Ông ấy hoảng và nói rằng xin xa con ra vì con là kẻ tội lỗi. Ở đây cũng thế, mặc dù mình không xứng đáng, nhưng mà chính Chúa làm cho mình trở nên xứng đáng để hưởng phần gia nghiệp của dân thánh. Gia nghiệp của dân thánh là phần phúc đầy đời trong cõi đầy ánh sáng. Vui mừng cảm tạ Chúa vì điều đó, thưa anh chị em. Vui mừng cảm tạ Chúa vì Chúa làm cho mình được nên xứng đáng, chứ mình không xứng đáng. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn nhắc lại điều đó, cầu nguyện cho tôi, vì tôi và anh chị em, chúng ta đều là những tội nhân cần được Chúa xót thương. Cho nên, không ai được gọi là xứng đáng, mà mình được Chúa làm cho mình nên xứng đáng. Đó là một ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mình. Hãy vui mừng cảm tạ Chúa vì ân huệ đó đi thưa anh chị em. Còn những chuyện nhỏ nhặt khác, lẻ tẻ khác chẳng đáng gì phải bận tâm. Vì chính Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc của Thánh Tử chi ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thiên Chúa đứng đầy quyền năng đã giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm của ma quỷ mà đưa vào vương quốc của Đức Giêsu, Con Cha chi ái. Và trong Đức Giêsu Kitô, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Đến với lòng Chúa thương xót để được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Và khi mình cảm nhận mình được Chúa cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, thì mình cũng mở lòng ra để mà tha thứ cho những anh chị em của mình. Và mỗi người chúng ta được mời gọi, như là Phêrô, như là Giacôbê, như là Gioan, những tông đồ tin khởi của Chúa Giêsu, là ra đi trải lưới người. Công việc của mình là đón nhận ơn cứu độ, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là một ân huệ mình đón nhận. Ân huệ nhưng không do lòng thương xót của Chúa dành cho mình, một con người tội lỗi yếu đuối bất xứng đây. Tôi không có thể nào mà mua được, dù bao nhiêu tiền của trên thế gian này cũng không mua được ân huệ đó. Tôi cũng không thể tìm kiếm được ân huệ đó, cũng chẳng chạy trọt lo lót gì ân huệ đó, mà tất cả là ơn nhưng không Chúa ban cho tôi. Và một khi tôi nhận được ân huệ, lòng thương xót, ân cứu độ mà Chúa ban cho tôi như vậy, thì tôi đáp lại ân huệ đó như thế nào? Thứ nhất là phải nhận ra rằng đó là một ân huệ lớn nhất, ân huệ vô cùng lớn lao trong cuộc đời của tôi. Phải thấy cái đó ra. Nếu không thấy cái đó, mình không đánh giá cái đó, giống như mình cầm viên ngọc quý mà mình không biết. Chỉ có người thấy được đó là viên ngọc quý mới bán hết tất cả tài sản mình để mua cái viên ngọc quý ấy. Mới thấy được kho báu ở trong ruộng, mới bán hết tất cả để mua được cái mảnh vườn mà trong mảnh vườn có cái kho báu đó. Có thể người ta thấy kỳ quá. Đất đó mà đâu phải đắc địa đâu. Trong cái hốc bạt to đó mà mua chi vậy không biết nữa. Mua mặt tiền không mua. Mua ở chỗ mà có thể kinh doanh được không mua. Mua ở chỗ mà người ta sắp phóng đường đây, sắp mở mặt đường đây thì không mua, mà cũng mua cái hốc bạc to đó. Cái viên ngọc này nó thô nháp, sần sùi khó gì đâu, không nên mua làm cái gì. Ôi bị lừa rồi. Có thể thế gian nhìn thấy mình đi theo con đường lòng thương xót Chúa, họ cũng cười khì. Nhiều anh em bây giờ vẫn nhìn tôi bảo, thằng này sao tới giờ này mà nó không giác ngộ ra gì cả. Không giác ngộ cách mạng, bỏ giác ngộ cái mạng cái gì, cứ đi con đường lòng thương xót Chúa rồi thì ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh rồi. Quá tam ba bận thì bốn bận rồi mà cứ đi là sao? Họ không thấy được cái viên ngọc quý, không thấy được cái giá trị của cái kho báu, không thấy được là ơn cứu độ đổ tràn nơi lòng thương xót của Chúa. Mà tôi cảm nhận được rằng đó là ân huệ lớn trên hết tất cả. Ôi trời ơi, 30 năm linh mục rồi, gần 70 tuổi đầu rồi mà chả được cái chức tước, cái địa vị gì cả. Cái linh mục quen như thế này, sứ chẳng có cái gì trong tay cả, chẳng có cái mũ nào đội đầu cả, chẳng thấy đề trước tên linh mục Trần Đình Long là giám đốc, giáo sư hay là cha sở hay là quản hạt gì cả. Anh em cùng lớp họ lên rầm rầm cả giám mục rồi mình cứ đẹp đẹp như thế này. Ồ, cơn ơi ta to lớn như thế kia, làm được bao nhiêu những công trình lớn lao như vậy, ghi danh như thế. Mình thì cứ lẹt đa lẹt đẹt, lơ tơ sơ mãi. Thưa anh chị em, khi anh chị em đã có được kho báu rồi, còn có cần cái gì, những cái vòng vàng, cái đá quý với lại cái gì? Khi anh chị em có được viên ngọc vô giá rồi thì còn, nhưng ngay cả viên kim cương kia cũng chẳng đáng gì. Nhưng mà người ta chỉ nhận thấy được viên kim cương vì nó óng ánh. Người ta chỉ nhận thấy được cái kho báu là những cái cơ ngơi, những cái công trình vĩ đại được mọi người nhận biết. Chứ còn nó kho báu mà nó chôn ở trong trái tim con người, sao họ thấy được? Viên ngọc nó giấu ở trong lòng của mỗi người, làm sao người ta đánh giá được? Nhưng mà người ta sẽ thấy được cái giá trị của viên ngọc, cái kho báu ấy, nếu mình thể hiện bằng đời sống của mình, bằng đời sống buông bỏ tất cả, như là các tông đồ buông bỏ hết. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Khi họ thấy mình chẳng ham hố cái gì cả, sống an nhiên tự tại, sống lúc nào cũng thấy thoải mái, lúc mọi người bấn loạn lên hay lúc mọi người hớn hở, mình vẫn cứ bình chân như vậy. Đường ta cứ đi, con đường của lòng thương xót Chúa vẫn cứ bước. Té thì đứng dậy, bò lăn bò càng rồi cũng trỗi dậy, và cứ tiếp tục bước như Phao-lô. Tôi quên phắt những chuyện quá khứ, tôi quên phắt những sự đằng sau lưng, nhắm đích mà tiến. Nhắm đích mà tiến. Con đường lòng thương xót Chúa đấy, là con đường mà tôi đi vào đó thanh thản, vẫn chống gai, vẫn thử thách, còn nhiều hơn những con đường khác nữa là khác. Nhưng mà bỏ mọi sự mà đi theo, vì khám phá rằng lòng thương xót của Chúa Giêsu là kho báu, là ơn cứu độ dành cho tôi. Và bây giờ chúng mời gọi tôi như là các tông đồ là hãy đi tung lưới. Vâng lời thầy, con thả lưới. Việc thả lưới là việc của mình, còn thu hoạch được hay không là chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Cho nên Chúa bảo Faustina là công cuộc lòng thương xót Chúa là công cuộc của ta. Ta tính toán sắp xếp trong từng chi tiết một. Con không có công lên gì trong đó cả. Đừng có gì hãnh diện, nhưng đó là ơn mà ta ban cho con, là loan truyền lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới. Con cứ loan truyền, cứ làm bổn phận công việc mà ta truyền cho con phải làm. Như Phêrô: thưa thầy, vất vả suốt đêm mà có được gì đâu, mà xin lỗi, về phương diện khác thì con không dám nói, nhưng mà về việc đánh cá thì đây là cha truyền con nối rồi. Lớn lên từ sông nước mà biết chỗ nào đánh cá, có biết lúc nào và biết chỗ nào có cá, mà đây suốt đêm không được con nào. Thầy vừa mới giảng xong, biết ất giáp gì về chuyện đánh cá, về chuyện chài lưới, chuyện sông nước mà bảo thả lưới. Nhưng mà thôi được, vâng lời thầy, con làm. Có những lúc mình thấy theo kiểu tính toán của mình không xong rồi, không được rồi, đi kiểu kia thì tốt hơn, hay hơn. Nhưng mà vâng lời Chúa, con làm. Con biết loan truyền lòng thương xót Chúa là con đường gian nan vất vả, mà vâng lời Chúa, con làm. Chuyện thu hoạch như thế nào, chuyện người ta đón nhận lòng thương xót Chúa ra sao, chuyện người ta được ơn hoán cải và được ơn phúc chữa lành nơi lòng thương xót Chúa, đó là việc của Chúa, không phải việc của con. Con không có công lênh gì trong này cả. Con chỉ làm một công việc duy nhất là đón nhận và nói cho mọi người về những gì tôi đã được đón nhận. để mọi người cũng được như tôi, và hơn thế nữa. Tin thế nào được như vậy? Lòng tín thác càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc càng nhiều bấy nhiêu. Và mỗi ngày anh chị em chúng ta hãy làm công việc thả lưới đi. Mỗi ngày cứ cặm cụi, gửi những bài chia sẻ. Có những người bảo thôi cha đừng có làm cặm cà cặm cụi làm như vậy, đừng gửi cho tụi con nữa, để tụi con tự mở trên nó được rồi. Mình cặm cụi gửi hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày, khoảng chừng một tiếng rưỡi, có khi làm đến 1-2 giờ sáng mới xong. Nhận được thôi cha đừng gửi nữa. Thấy nó cũng buồn buồn nhưng mà không sao, cứ gửi. Mình là người thả lưới thôi mà. Vì nếu mà không gửi, có khi ông chẳng mở. Gửi còn chưa mở, huống chi không gửi. Có khi tôi gửi xong, gửi sai mà chẳng thấy ai nói gì không. Chứng tỏ họ có mở đâu. Nhưng mà thôi cả. Có những người, tôi biết Mỹ ở đâu đâu, thực ra gửi sai rồi, sai chữ này rồi, sai ngày này rồi, sai tháng này rồi, sai số này rồi, thấy cũng vui. Cứ làm công việc thả lưới thôi thưa anh chị em. Hãy gửi đi những bài chia sẻ đi, giới thiệu lòng thương cho Chúa cho mọi người đây. Đây trang web đây, đây Facebook đây, đây YouTube đây. Mỗi ngày tôi viết từng chi tiết một, để anh chị em chỉ việc bấm nút gửi, khỏi cần phải sửa chữa gì hết, khỏi cần phải trả lời ai cả, không bảo muốn mở đâu thì đây, gửi cái đó đi, cái tin nhắn đó đi là được. Mà vẫn gặp những trở ngại, có khi người ta lợi dụng mình, mấy hôm nay lại quay trở lại, chắc họ đói quá, lại làm cái màn lợi dụng danh nghĩa Cha Long để giờ này còn đi xây trường tình thương với trường mẫu giáo gì đó, toàn là lạm dụng lợi dụng không. Anh chị em tỉnh thức cảnh giác cái chuyện đó. Tôi không bao giờ mà đi kêu gọi quyên góp bất cứ cái hình thức nào. Tôi chỉ có một việc duy nhất thả lưới, lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa. Và anh chị em cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi thì anh chị em thể hiện lòng thương xót Chúa ra như thế nào, tùy nơi Chúa tác động anh chị em. Người thì bằng cách là tinh thần, là anh chị em gửi những tin nhắn đó đi, gửi những bài chia sẻ đó đi. Đó là việc bác ái anh chị em đang làm. Đâu phải là bảo con không có gì để đóng góp bác ái. Anh chị em làm cái bác ái tinh thần đó giá trị hơn nhiều. Và nếu Chúa ban cho mình có khả năng thì mình thể hiện lòng bác ái, thương xót đó giúp cho những người nghèo. Đó là hoàn toàn do Chúa tác động anh chị em, chứ không phải sự kêu gọi của chúng tôi. Tôi không có kêu gọi quyên góp gì hết. Mà như vậy, Chúa tác động còn mạnh hơn cả triệu triệu lần lời nói của mình. Lời nói của mình nhiều khi người ta nghe ta chán lắm rồi. Lúc nào cũng mở miệng là kêu gọi cái này, kêu gọi cái kia. Còn nản lắm rồi. Thôi, cha nói lời Chúa dùng con đi. Còn những chuyện đó để cho thế gian họ lo. Tôi chỉ có một việc là thả lưới thôi. Như là Phêrô, con là người tội lỗi, xin Chúa xa tránh con. Con không xứng đáng để loan truyền lòng thương xót Chúa, không xứng đáng để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không xứng đáng để nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa đâu. Chú bảo, cứ thả lưới, con nói, miệng của con, âm thanh của con, nhưng lời là của ta chứ không phải của con. Xin Chúa cho mỗi người được trở thành những tông đồ của lòng Chúa thương xót, sẵn sàng tung lưới, thả lưới. Vâng lời Chúa mà loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ phương tiện nào. Chính Chúa sẽ bù đắp những thiếu sót còn lại. Và những người làm công việc đó, loan truyền lòng thương xót Chúa, thả lưới đó, Chúa nói, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nào, chúng ta lên đường thả lưới.